Chương 62, chiến thôi, chương 62, chiến thôi. Mọi người tập trung lắng nghe. Lạ Kỳ Ổ, ngươi thấy như này đã đủ chỉ tiêu chưa? Một quái vật hình người có hai tay lớn nói. Tên bên cạnh cũng hình người nhưng phía sau có chiếc đuôi nhọn hoắt trả lời, Zeus, như này chưa đủ. Ngươi có biết để điều phối hỗn hợp để ổn định thứ đó cần năng lượng to lớn như nào không? Zeus trả lời với vẻ buồn buồn, nhưng chúng ta đã chết quá nhiều anh em vì việc này. Lạ Kỳ Ổ ra hiệu im lặng, tức giận mắng, ngươi muốn chết phải không? Chết thì chết, chúng ta thiếu gì anh em, như mẹ ngươi tháng này có phải mới sinh cho ngươi thêm 80.000 đứa em không? Ngươi nếu còn phát ngôn linh tinh, tin ta báo cáo lên phía trên là ngươi phản đối hành vi của các đại nhân không? Zeus liền hoảng loạn. Đừng nói Lạ Kỳ Ổ. Ta chỉ nhất thời xúc động. Ta hứa sẽ không có lần sau. Lạ Kỳ Ổ hừ lớn. Tốt nhất là vậy. Lo tập trung làm việc đi. Nam. Nguyệt Hoa lên tiếng, chúng đang nấu thuốc để ổn định thứ gì đó. Nghe có vẻ là một thứ ghê gớm. Phan Đình suy tư. Ta có nghe nói về thứ đó từ sư phụ. Hình như là vũ khí bí mật của chúng để đối phó với chúng ta thì phải. Mái tóc lên tiếng, vậy chẳng phải là thứ này rất quan trọng với chúng hay sao? Hay chúng ta xông lên phá tan nó, cho chúng không thể làm ra cái thứ hai kịp nữa. Trong thời gian đó, chúng ta thừa dịp chạy về báo cáo cho phía trên, tổng tiến công bọn chúng. Minh không chen vào nói, mái tóc, ngươi thấy chúng ta ăn được chúng không? Nhìn hai đứa kia cũng không phải dễ chơi, không những thế như hai đứa đó còn khá nhiều, phân bố ở xung quanh. Một khi tấn công rồi rút lui không kịp, bị bao vây lại là toang. Thêm nữa, đám này có thủ đoạn kìm hãm tạm thời được các chủ bài của hầu hết chúng ta. Mọi người gật đầu tán đồng ý kiến của Minh không? Biết thứ đó quan trọng với kẻ địch, nhưng không thể vì thế hành động hấp tấp được. Một người trong nhóm nói lên, vậy đã không tiến công, chúng ta rút lui đi. Về báo tin càng sớm, càng có lợi. Cả nhóm gật đầu, đứa trẻ cũng thu lại sức mạnh, chuẩn bị theo mọi người rút lui theo lối đi cũ. Nhưng chưa kịp đi, phía dưới hang đã xảy ra vụ nổ lớn, cái vạc lớn bị vành nát thành từng mảnh, chất lỏng trong đó rơi xuống cuốn trôi nhiều quái vật. Chất lỏng cũng lan tràn dần vào các lối đi. Cả nhóm ngẩn người, không ngờ việc mọi người từng có ý định thực hiện, nay đã được hoàn toàn với cách như thế, nhưng giờ không phải lúc. Đám kẻ địch đã tức giận sôi máu lên, đám quái vật đã xuất động truy đuổi kẻ phá hoại. Cả nhóm phải vội vàng chạy về lối cũ. Nam, Nguyệt Hoa đẩy lùi một quái vật bên trái, một lối đi bên phải lại nhảy ra con khác tắc ô. Tình hình xảy ra tương tự với cả nhóm, dù đã bỏ chạy hết tốc lực, nhưng chỉ mới rời xa hang động kia một quãng đường, đám quái vật đã lao từ mọi hướng ra tấn công. Tuy từng con quái vật này không quá mạnh, nhưng chúng quá đông, gần như là vô cùng cô tận. Dù luân phiên thi triển thế giới sơ khai nhưng vẫn không kịp tốc độ chúng lao tới, làm cả nhóm di chuyển trì trệ lại. Cứ đà này, cả đám sẽ bị đám thủ lĩnh đuổi kịp, bao vây mất. Lúc cả đám đang hoang mang tìm cách đục thủng vòng vây quái vật, Nguyệt Hoa cảm thấy trong thế giới sơ khai của bản thân có rung động lớn. Từng pháp tắc huyền diệu như dòng thác tuôn trào, va đập và nhấn chìm thế giới sơ khai của cô bởi nó. Cô nhanh chóng nhận ra đây ra Ngô Tụ đã thành công ngưng kết được thế giới của bản thân. Cô cảm thấy sự kêu gọi, tiếng Ngô Tụ vang lên. Nguyệt Hoa, thả tôi ra với. Tôi có thể tự thoát được, nhưng làm vậy thế giới sơ khai của cô e rằng sẽ bị thủng lỗ mất. Nguyệt Hoa đáp, được. Cô điều động thế giới sơ khai của bản thân, đẩy Ngô Tụ ra ngoài. Vừa ra ngoài được, Ngô Tụ đã vui vẻ cười lớn, hạ hạ cuối cùng cũng đột phá thành công. Giờ ta sẽ giúp mọi người một tay. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Ngô Tụ đưa tay ra, một thủy triều cắt nổi lên, xông về mọi phía. Đi tới đâu, quái vật bị quét sạch sẽ hết. Nhưng chỉ một lúc, quái vật lại tràn vào lấp kín trở lại. Nô Tụ nhăn mặt, liên tục thi triển thêm mấy lần nhưng vẫn như cũ. Cảm thấy hơi mất mặt, Nô Tụ nhìn về phía Nguyệt Hoa xin giúp đỡ. Nhưng cô đã ngồi xuống đất tĩnh tâm cảm thụ pháp tắc trong thế giới sơ khai của mình. Thấy Nô Tụ dừng lại, Phan Đình đi đến nói: "Các hạ là?" Nô Tụ quay sang giới thiệu: "Ta là Nô Tụ, cũng là một thành viên trong nhóm. Giờ các vị có ai biết đường ra không, ta sẽ mở đường giúp cho. Không cứ kẹt ở đây mãi cũng không tốt." Phan Đình như nhớ ra, chỉ về một hướng nói: "Phía này." Hóa ra là Nô Tụ thái tử, rất vui được gặp mặt. Cả nhóm bắt đầu di chuyển trở về theo lối cũ một cách nhanh chóng, nhờ Ngô Tụ giúp đỡ, đám quái vật đã không thể cản trở được họ. Khi mọi người mừng rỡ khi sắp thoát ra được, từ phía bên cạnh một nhóm áo đen xông ra, phía sau là một loạt quái vật cấp cao theo sau. Khí thế đầy giận dữ của chúng đủ để cả không gian rung động mãnh liệt. Một quái vật hét lớn, đám rồi mỗi kia, mau đứng lại chịu chết đi. Các ngươi có chạy đằng trời. Như phối hợp với lời nói của hắn, từ mọi hướng kể cả lối thoát, từng đội quân quái vật cấp cao tràn ra ngăn chặn mọi lối đi. Giờ đây cả đám chính thức bị bao vây. Đối mặt với họ là rất nhiều quái vật ngang ngửa với tu vi đại trí. Trước thời phút căng thẳng ấy, một người trùm áo đen bước ra từ nhóm áo đen, tiến tới chỗ nhóm Nô Tụ. Nô Tụ lập tức nhận ra, đây chẳng phải tổ chức của Nhất Đệ sao? Lập tức ra hiệu mọi người phía sau không cần quá khẩn trương. Người áo đen nói, giọng cô thanh thoát, đưa ngọc bội của các bạn đây. Nô Tụ lúng túng, hỏi lại, ngọc bội nào? Phan Đình phía sau như hiểu, lấy ra từ ngực một miếng ngọc bội. Thứ người bí ẩn đưa cho mọi người. Phan Đình giơ lên nói, có phải thứ này? Cô gái trùm áo đen như tán thành với trí thông minh lẫn phản ứng của Phan Đình, gật đầu nói, đúng rồi. Mỗi người có một cái đúng không? Đưa hết cho tôi. Nó hữu dụng bây giờ. Nhìn đám quái vật đã gần đến hang chỗ mọi người, không ai do dự cả, đều lấy ra đưa cho cô gái áo đen. Cô nhận lấy, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một cái. Nhớ ra vị trước mắt này chưa thấy đưa cho mình. Cô nhìn Nô Tụ. Nô Tụ mặt nhăn nhó nói, tôi bóp nát rồi. Cô gái lẫn mọi người đều sững sờ nhìn hắn, Nô Tụ cảm thấy ánh mắt ấy, liền khó chịu lên tiếng, làm sao nhìn ta như thế? Bóp nát ngọc bội không phải rất ngầu và phổ biến sao? Hừ hừ. Mọi người mới hiểu ra, mặt Nô Tụ quá dày đi. Cô gái choàng áo đen cũng không so đo nhiều. Cô quay mặt đi, trở về với đồng bạn. Cả nhóm người áo đen thảo luận gì đó. Rồi tất cả rút từ trong tay áo ra một đoạn dây. Tất cả chia ra thành một vòng tròn rồi kết nối sợi dây lại, ở mặt đất trung tâm đặt từng miếng ngọc bội một. Cô gái choàng áo đen nhẩm bẩm sư phụ, kế hoạch sắp thành công rồi. Cô bóc nát sợi dây trên tay, tất cả sợi dây vỡ vụn theo, rồi như có bàn tay vô hình đẩy chúng tụ họp vòng quanh từng miếng ngọc bội. Từng miếng ngọc bội phát sáng lên, đến khi ánh sáng trở lên cực kỳ mãnh liệt thì vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, một cánh cổng được mở ra. Giống như thế, cứ mỗi một miếng ngọc vỡ vụn lại là một cánh cổng xuất hiện. Nô tụ nhìn chằm chằm cánh cổng đầu tiên, hắn cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ giống hắn. Không, phải là hơn hắn rất nhiều đang từ cánh cổng này bước ra. Từ cánh cổng đầu tiên, một lão già bước ra, vung vẩy thanh kiếm trên tay, nói, đến lúc rồi, chiến thôi. Nam. Chương 63, Dương Hà, chương 63, Dương Hà. Một quãng thời gian trước lúc đó, trong một ngọn núi nhỏ, có một căn nhà, đi vào bên trong, dưới căn nhà ấy là một mật thất lối thẳng xuống lòng đất. Một người áo đen xuất hiện rồi không ngừng lại, mà nhảy luôn xuống đó. Qua một lúc người áo đen cũng đáp đất. Nhìn cánh cửa trước mắt, người áo đen như chứa đầy tâm tình mong đợi gõ vào nó. Chờ một lúc, như không chờ được thứ mong muốn. Người áo đen đủ rũ chuẩn bị rời khỏi. Nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa. Đứng đó, ta chuẩn bị tí là ra ngay. Người áo đen trả lời giọng thanh thoát, Tứ Hoa tuân lệnh giọng nói của cô không giấu được vẻ vui mừng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, bước ra là một thiếu niên trẻ trung, hắn mặc một bộ áo bào che kín người. Nhìn sang Tứ Hoa, hắn ngâm nghĩ rồi nói, kế hoạch tiến triển tới đâu rồi? Tứ Hoa lập tức một năm một mười báo cáo tất cả. Báo cáo xong cô nhìn về phía hắn, như mong chờ điều gì đó. Nhất gãi đầu, trả lời, Tứ Hoa đúng không, làm rất tốt. Đây, cầm lấy món quà này, coi như ta khen thưởng cho cô. Ta cũng giao cho cô việc mới luôn. Đây, ngọc bội truyền tống. Cô đưa cho cao tầng các đảo. Nhất dặn dò kỹ càng kế hoạch tiếp theo xong xuôi, rồi đưa tay ra vướt vướt cái cằm chân bóng của bản thân rồi nói, cứ theo ta nói, đi thực hiện đi. Tứ Hoa nhận một quyển sách vào tay, thích thú xem xét, nhưng không quên nghe lời dặn dò của sư phụ. Thấy sư phụ đã giao việc xong, có ý đuổi cô đi. Tứ Hoa ngậm ngùi, Tứ Hoa đã rõ, tuân lệnh sư phụ. Tứ Hoa phóng về lại lối cũ, nhanh chóng biến mất khỏi ngọn núi. Nhất thở phào nhẹ nhõm, lâu rồi mới nói chuyện với người, cảm giác vẫn còn mới mẻ. Nhìn thời gian trên cánh tay, hiển thị 69 năm ngày 2 tháng 11 ngày 7 giờ 33 phút 12 giây. Càng cảm thán đúng là mọi việc không tính toán hết được. Lúc cậu đang ở không gian trùng điệp cấp 100. Trong đó, cậu đã đi lang thang rất lâu, nhưng không tìm thấy một bóng dáng thứ gì khác, chứ nói gì đến quái vật. Mất tận 10 năm lang thang, cậu mới nhận ra, không phải là tìm không thấy quái vật mà chính cậu đang đi trên quái vật. Dung tâm nhìn phóng lên cao, nơi cậu đang đứng là bụng của một con quái vật tinh không. Cả người nó được tạo thành bởi những ánh sáng như những vì sao trên trời về đêm. Cơ thể lớn vô cùng, còn rất mập mạp, bốn chi ngắn, cái đầu lại khá dễ thương. Lập tức phát hiện ra quái vật, cậu không nói nhiều, điều động sức mạnh khiến bản thân to lớn lên. Chốc lát đã trở thành một người khổng lồ to lớn, nhưng cũng chỉ ngang ngửa với quái vật. Khi cậu hóa lớn, quái vật mới nhận ra được sự xuất hiện của cậu, lao vào tấn công. Nhìn béo mập lẫn dễ thương nhưng ra tay rất hung, từng chiêu nhắm chỗ hiểm mà đánh. Dù cậu dùng hết tất cả mọi cách, nhưng con quái vật hầu hết đều kháng được tất cả, khiến việc tiêu diệt nó nhanh chóng trở lên bất khả thi. Cậu và nó bước vào trận đấu dai dẳng. Đến tận bây giờ cậu mới bào mòn nó thành công. Cậu tấn công vào yếu điểm của nó, tiến quái vật lên đường. Cánh cửa lại xuất hiện, khi chuẩn bị thoát đi, một thứ ánh sáng như ánh sao xuất hiện nhập vào cánh tay có số đếm của cậu. Lên đến giờ, nhìn số đếm màu đỏ đã đỏ tươi roi rói rồi, nay càng thêm tiên diễm. Nhưng nó chỉ thay đổi một phần thôi, nếu tính toán ra là tầm 1/4 của dãy số. Đến giờ cậu vẫn thắc mắc ánh sáng đó là thứ gì, cũng không thấy có truyền thừa nào được kích hoạt. Suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cậu cũng bỏ đi việc truy dò gấp gáp. Quay sang, nhìn bản thân lần cuối, cậu bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Ít ngày sau, một đám người áo đen lần lượt đi vào căn hầm bí mật. Khi xuống tới đáy, không nói năng gì, mỗi người cầm một chiếc hộp đang để sẵn dưới đất, rồi cầm theo chiếc hộp theo lối cũ mà chạy đi, biến mất ở phía xa. Nam, ở pháo đài, các vị đại nhân cùng rất nhiều quân lính đang chờ đợi. Trong đó, một lão giả cầm đầu một đội quân đi đến bên một lão giả khác, thì thầm nói chuyện, "Lão Tuế, ông thấy kế hoạch của tổ chức kia có đảm bảo không?" Lỡ may, chưa nói hết, lão Tuế đã đáp lại, "Đừng lo, lão Cửu, ta đã nhờ các tiên tri dự đoán rồi, tổ chức này là một biến số đấy. Ông hiểu không?" Lão Cửu gật đầu, rồi nói tiếp, "Vậy đám người tổ chức cầm theo hộp kia làm gì?" Ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức siêu nhiên gì. Lão Tuế vẻ mặt cũng nghiêm túc, thật ra ta cũng để ý rồi, nhưng cũng không thu hoạch được gì lớn. Tổ chức này luôn làm mấy trò kỳ lạ này. Lão Cửu gật đầu đồng tình, rồi thở dài, hai, không biết trận này có thắng không. Nếu thua e rằng sẽ không còn cơ hội thay đổi nào nữa. Lão Tuế nhìn xa xăm, chúng ta đã dốc hết toàn lực rồi. Nếu thua, coi như chúng ta đánh không lại số mệnh vậy. Khi mọi người đang trò chuyện, từ trên tay mỗi người cầm đầu đội quân, đột nhiên phát sáng lên. Tiếp đó, từng cánh cổng một xuất hiện trước mặt từng người. Lão Cửu lẫn Lão Tuế cũng có, cả hai gật đầu, đi thôi. Bắt đầu rồi nói xong, cả hai dẫn đầu đi vào, đội quân phía sau cũng theo sát. Nam. Chiến thôi. Thửm. Một người trung niên cao lớn vung vẫy thanh đao hét lớn đi ra từ một chiếc cổng. Nhìn khung cảnh xung quanh, người trung niên cảm thấy không đúng lắm. Đây là chỗ nào, lẽ ra phải đến xào huyệt được chứ. Theo tổ chức đó nói, mỗi người cầm một ngọc bội kết nối hai nơi. Không lẽ thằng đệ tử trời đánh của ta ném nó ở đây à, sư phụ mà gặp lại con thì con chết với ta. Người lính phía sau thấy thủ lĩnh không di chuyển gì liền tiến đến hỏi, thưa Dương Hà đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Dương Hà quay sang, hét lớn, cho toàn quân theo ta, thẳng tiến đến xào huyệt địch. Nói xong ông đã phóng về hướng phe địch, miệng nhẩm bẩm, quốc bộ đến đó thôi. Đáng ghét. 6. Nô tụ nhìn lão giả cầm kiếm đi ra từ cánh cổng đầu tiên, liền nhận ra là người mình, chạy đến la lớn, Tuế lão, nô tụ đệ tử của Dương Hà lão quái đây, người đến giúp con hả? Lão Tuế quay sang, mặt nổi gân xanh, đúng mà không đúng, bây giờ mọi việc ở đây cứ để chúng ta lo. Nô tụ định nói gì liền bị một lực lượng đẩy về sau, theo đó càng nhiều binh lực tràn ra kín hết cả không gian, hơn trăm người dẫn đầu cùng gật đầu chỉ huy tất cả quân xông lên phía trước. Kẻ địch hoang mang nhưng cũng đấu chọi lại dữ dội, cả hai bên đồng loạt thi triển sức mạnh làm cả vùng xung quanh vỡ vụn, đất đá đổ sụp. Nô tụ tạo vòng bảo vệ mọi người rút về sau, nhìn thế cũng cảm thấy đã nghiền. Theo thời gian, quân lính của bên đảo tràn qua càng nhiều, kẻ địch dần bị áp đảo. Thêm vào các thủ lĩnh của chúng lần lượt từng người bị thủ lĩnh bên đảo giết chết, phe địch lập tức tan tác, phải rút lui về sau. Theo đà tiến lên, tất cả quân bên đảo tấn công thẳng xuống trung tâm xảo huyệt địch. Càng đến gần trung tâm, địch càng phản kháng mạnh mẽ. Nhưng dưới sức mạnh áp đảo của bên đảo, vẫn phải co lại vào trong. Lão Tuế nhìn chiếc hang phía trước bị bao bọc bởi một lớp lá chắn lớn và dày, sắc mặt nghiêm túc nói với đồng bạn bên cạnh: "Đây đã là trung tâm rồi, chúng ta hãy hợp sức phá tan lớp chắn này, chiến thắng ở phía trước." Các đồng bạn của ông cũng gật đầu, tất cả tụ lực chuẩn bị tung đòn phá nát chướng ngại phía trước. Một tiếng nói vang lên, đợi đã, còn ta một người trung niên nhảy vào bên Lão Tuế, thanh đao trên tay đã tụ lực sẵn. Lão Tuế quay sang nói: "Dương Hà hả, sao giờ ngươi mới đến?" Dương Hà nói: "Chuyện đó nói sau, tập trung phá chướng ngại trước." Lão Tuế cũng không hỏi nữa, mọi người lại tụ lực tiếp. Khi đã xong xuôi, tất cả thủ lĩnh cùng lúc tung ra đòn đánh mạnh mẽ nhất của mình. Chương 64, quái vật kết hợp, chương 64, quái vật kết hợp. Sức mạnh kinh khủng lan tràn ra xung quanh, khiến đất đá tiếp tục vỡ vụn, không gian vỡ nát, thời gian ngừng trệ. Đó chỉ là dư ba của đòn đánh, còn trung tâm nhận hết sát thương từ đòn đánh, lá chắn lập tức bị rạn nứt, biến dạng vào trong. Lá chắn cố gắng chịu đựng, nhưng cũng bất thành, trong ánh nhìn của mọi người bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Lão Tuế dẫn đầu tiến vào. Bước vào trong, là một không gian rộng lớn, phía trước một con quái vật kinh khủng đang nằm ở đó, xung quanh là đám quái vật thủ lĩnh cấp cao. Thấy mọi người xông vào, đám thủ lĩnh vẫn không để ý gì, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sinh vật trước mặt bản thân. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của bên đảo, con quái vật bao bọc lấy tất cả thủ lĩnh vào trong cơ thể bản thân. Sau khi nuốt hết đám thủ lĩnh, quái vật như có sự biến đổi kinh khủng. Mở đôi mắt to lớn của nó ra, nhiều đòn đánh về phía nó lập tức ngưng trệ giữa không trung. Nó vung tay một cái, tất cả vỡ vụn. Quái vật đứng dậy, phô trương hết cơ thể to lớn của bản thân. Ngoại hình là một con quái vật ba đầu, bốn chi, phía sau là chi chít cái đuôi. Mỗi cái đuôi là một đầu quái vật thủ lĩnh. Tất cả chúng đang nhe răng cười về đám người phía đảo. "Các ngươi, rất may mắn khi chứng kiến được sức mạnh tuyệt đỉnh của chúng ta. Nơi đây không đẹp làm nơi chôn cất các ngươi cho lắm. Đi theo ta chỉ cho nơi tốt hơn." Dứt lời, bốn chân phát lực, quái vật nhảy lên cao. Đục thủng chân hang, đất đá bắt đầu đổ sụp xuống. Trước ánh mắt của các quân lính, tất cả thủ lĩnh phía đảo phi người lên đuổi theo. Lão Tuế quay sang nói với Ngô Tụ: "Ngươi ở lại chỉ huy quân lính, tiêu diệt tàn dư của địch. Ta và các lao giả này sẽ đi giải quyết con quái vật." Ngô Tụ hô lớn: "Các vị cứ yên tâm." Lão Tuế cũng gật đầu rồi biến mất cùng đồng bạn. Đi không biết bao xa, quái vật cũng ngừng lại, thủ lĩnh bên đảo cũng dừng lại theo. Nó nhìn xung quanh, rồi gật đầu: "Nơi này rất tốt, hợp làm nơi chôn cất các ngươi." Bên đảo có thủ lĩnh lên tiếng: "Có vẻ ngươi rất tự tin vào sức mạnh của bản thân." Quái vật quay sang hừ lạnh, nói nhiều: "Thử đi rồi biết." Quái vật lập tức tung ra hàng trăm nghìn tia năng lượng phóng về phía thủ lĩnh bên đảo. Ban đầu bên đảo còn chịu được, nhưng quái vật như càng ngày càng mạnh hơn, tia năng lượng cũng tăng dần. Giờ đây đã có tới hơn tỷ tỷ tia, cả không gian bị lấp kín bởi trường năng lượng mạnh mẽ. Thủ lĩnh bên đảo cũng tung toàn lực, triệu hồi thế giới của bản thân. Lập tức hư ảnh thế giới lần lượt xuất hiện, vĩ lực của thế giới làm cho đòn đánh của quái vật dần mất hiệu quả. Quái vật vẫn không hoảng, mà những cái đầu còn thích thú liếm môi. "Cuối cùng các ngươi cũng chịu tế nó ra. Giờ nó là của ta." Lão Tuế nghe thấy, sắc mặt trở lên không ổn. Thế giới của ông đang bị thế lực bên ngoài hút đi căn cơ, mà một khi căn cơ bị hút hết, như cây không có rễ, sẽ sụp đổ mất. Nhìn đồng bạn, ông nhận ra ai cũng sắc mặt khó coi. Lão Cửu quay sang nói: "Quái vật này, nó có khả năng hút căn cơ thế giới của chúng ta. Phải đánh nhanh thắng nhanh." Cả đám gật đầu, chuyển từ đánh an toàn sang liều mạng. Tất cả mang theo thế giới lao về phía quái vật. Quái vật cười lớn, vung vây chiếc đuôi của mình. Từng đầu thủ lĩnh trên đuôi một há miệng tung ra sức mạnh của bản thân. Người của đảo Sinh Sinh bị chặn đứng lại, khó thể tiếp cận quái vật. Lão Cửu vội vàng nói: "Con này khó chơi quá, giờ làm sao?" Dương Hà cũng một mặt khổ, thế giới của ông đang một mình chống lại hơn chục thủ lĩnh phe địch liên tục tàn phá. Thật sự đám thủ lĩnh này lẻ tẻ đánh dễ, nhưng tụ lại thì quá khó chơi. Bên đảo liên tục đổi chiến thuật lẫn thủ đoạn để đục thủng phòng tuyến quái vật, nhưng không thành công. Mà theo thời gian, quái vật lại càng trở lên mạnh mẽ hơn, bên đảo thì càng yếu hơn. Quái vật đang liên tục vận chuyển năng lượng tấn công, nhưng trong một khoảng khắc liên hoàn vô hạn hỏa lực của quái vật bị gián đoạn. Chỉ trong giây lát, hỏa lực lại trở về liên hoàn như cũ. Nhưng điều đó đã bị thủ lĩnh bên đảo phát hiện. Một ông lão vung kiếm, đánh tan năng lượng của quái vật rồi truyền âm cho những người còn lại. Quái vật này có điểm yếu, có vẻ sự kết hợp này cho nó sức mạnh dùng không bao giờ hết, nhưng đổi lại là sự bất ổn. Đoạn nãy, trong phút chốc, quái vật này đã xảy ra sự bất ổn định. Những người khác nghe vậy, lập tức suy tư. Lão Tuế lên tiếng: "Thế, chúng ta chỉ cần rút lui đi, chờ nó hết thời gian ổn định, nhân lúc nó bất ổn, quay lại đánh là phần thắng rất cao. Trận chiến này cũng không có giới hạn thời gian, đợi cái mấy trăm năm là được." Nhưng có người nhìn thấu đáo, nhận thấy điểm mù ngay. "Không được, chúng ta rút lui, nó lại dí tới trung tâm phát nát lõi thì mọi thứ công cốc mất." Cả đám lại trở về im lặng. Nhưng một tiếng kinh ngạc phá tan yên tĩnh. "Có cách rồi, vừa nãy ta không cảm nhận được lõi của chúng ở đâu, nhưng giờ ta mới nhận ra, lõi được cất giấu trong người quái vật. Thế chẳng phải lõi có thể mang theo sao? Chúng ta bên nguyên lõi chạy đi là xong." Lời nói như cảnh tỉnh nhiều người, sau một lúc ai cũng đồng ý, lõi thật sự nằm trong cơ thể quái vật. Dựa theo ý nghĩa, cả đám chuẩn bị rút lui đi, quái vật lập tức nhận ra hét lớn, các ngươi đi đâu đấy VV. Những lời lẽ của nó đầy khích tướng, càng về sau là lấy việc phá hủy lõi ra uy hiếp. Nhưng ai cũng nhận ra, quái vật đang sao động. Suy nghĩ là đúng, để có được sức mạnh kinh khủng này, nó khó ổn định được lâu dài. Điều đó làm mọi người càng quyết tâm với quyết định trốn đi một thời gian. Quái vật nhìn đám người của đảo rút lui, nó cảm thấy tức giận vô cùng. Thật sự là hình dạng tối thượng này không ổn định được lâu. Cùng lắm hơn 100 năm là sẽ tan vỡ. Nhớ lại mới càng tức, tại đám này tự nhiên đẩy mạnh tốc độ tấn công lên, mới khiến phải gấp rút hoàn thành. Điều đó làm cho hình thái này không được hoàn chỉnh. Ban đầu định dụ cả đám đến hốt luôn một thể cho gọn, không ngờ đám này lại khó ăn hơn dự kiến. Giờ lại bị phát hiện điểm yếu, thật là tức giận. Khi con quái vật đang đuổi theo đám người của đảo trong tức giận, Lão Thuế nhìn thấy phía trước xa xa, một người áo đen đang cầm một chiếc hộp đứng đó. Ông cảm giác không ổn, nhìn sang các hướng khác. Mặt ông tức giận lại, vì xung quanh đã bị đám người áo đen bao lại thành một vòng tròn. Không biết đám người này định làm gì, nhưng phần trăm lớn là không có ý tốt. Ông bay sang định báo hiệu cho mọi người, nhưng đã không kịp. Một giọng nói thăm thẳm vang lên. Hai, cuối cùng cũng không giải quyết được nhanh sao? Đúng như những gì ta nhìn thấy từ trước. Xin lỗi các cao tần bên đảo, nhưng lần này coi như vì lục thiên giới. Ta thủ lĩnh tổ chức có UZO mời các ông chết đi. Những người khác cũng phản ứng lại. Nhưng dứt lời, xung quanh lập tức đã sáng nên ánh sáng chói mắt, một vòng chắn siêu lớn đã được hình thành bọc cả nhóm người bên đảo lẫn quái vật vào trong. Những chiếc hộp trên tay người áo đen cũng mở ra, máu tràn lan đi vào vòng chắn rồi biến mất. Bên trong, Lão Thuế cầm Thiên Vân kiếm liên tục tấn công vào xung quanh không gian đen kịt, nhưng tất cả đòn đánh như đá chìm đáy bể, không hề có một tác dụng gì. Ông vẫn không tin, dù thủ lĩnh của tổ chức đó có thủ đoạn thông thiên cỡ nào, thì cảnh giới sẽ không bao giờ thoát khỏi đại trí. Bởi thế giới này chỉ chứa được đại trí là cùng, một khi vượt qua sẽ bị thế giới bài xích, cuối cùng phải rời xa thế giới, tới nơi có thể chứa chấp bản thân. Vung liên tiếp kiếm kỹ, khi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng không gian đen tối trước mặt ông cũng bị xé rách ra một lỗ hổng. Ông không do dự mà phi người vào trước khi nó hồi phục lại. Khi đi qua lỗ hổng, ông nhận ra ở đây cũng có những người còn lại. Chương 65, xin lỗi, chương 65, xin lỗi. Lão Cửu chạy qua, nhìn ông một lát rồi nói, "Lão Tuế, ông là từ một căn phòng tối đi ra đúng không?" Lão Tuế gật đầu. Lão Cửu nói tiếp, "Vậy chúng ta giống nhau rồi, đều sẽ chết ở đây." Lão Tuế cảm thấy Lão Cửu quá bi thương, không phải nhờ cố gắng ông đã phá vỡ được thứ nhốt ông để đến đây đó sao? Lão Cửu nhìn sắc mặt không phục của Lão Tuế, cũng biết tính tình của người bạn này. Ông chỉ hỏi một câu đơn giản, giọng đầy bi thương, "Lão Tuế, ông có nhận ra điều gì khác lạ ở chúng ta không?" Lão Tuế thấy Lão Cửu nói vậy, lập tức kiểm tra bản thân, sắc mặt ông lại khó coi lại. Thế giới của tôi đang bị hút đi sức mạnh. Lão Cửu như vẫn chưa hài lòng với đáp án. Lão Tuế nghi hoặc, kiểm tra lại nhiều lần vẫn chỉ có việc kia. Lão Tuế biết ông bạn này sẽ không vô cớ pha trò để chỉ cho vui. Ông ngẫm nghĩ góc độ khác, nhìn về đám đồng bạn. Ban đầu ông nhìn một lượt, rồi như phát hiện điều gì, sắc mặt không tin mà nhìn lại nhiều lần nữa. Vẻ mặt không thể tin được nắm vai Lão Cửu nói, "Lão Cửu, Lăng Cô, Bí Trúc, Nhật Dạ, Tuyết Mai, tất cả đi đâu hết rồi?" Lão Cửu một mặt khó nói lẫn phức tạp, mở miệng định nói thì một người trung niên vóc dáng to lớn đang ngồi túi mặt xuống đất ngước lên với ánh mắt vô hồn nói, "Ha ha, Lão Tuế à, Tuyết Mai đi thật rồi, đi trong chính vòng tay của tôi. Trước khi cô ấy tan biến, còn thề nguyện kiếp sau vẫn muốn cùng tôi làm vợ chồng." "Ha ha, Lão Tuế ông thấy có vô lý không? Không thể nào Tuyết Mai lại chết được, ha ha ha." Lão Tuế nhìn về Dương Mạnh, người đồng bạn thần trí đã thất thường, tâm tình nặng nề lại, không ngờ sự thật là như thế. Tất cả những người không có mặt ở đây, có lẽ đều bị hút cạn sức mạnh mà chết. Vì ông biết những người bạn này, tu vi còn yếu hơn những người có mặt ở đây, nhưng ông vẫn không thể chấp nhận được. Nhìn mọi người mà nói, tất cả làm sao thế này? Chỉ như này đã suy sụp, hãy đứng lên cùng nhau hợp sức phá tan chiếc lồng giam này. Chúng ta sẽ xông ra ngoài, bắt tên thủ lĩnh tổ chức đó phải trả giá bởi những việc hắn làm. Dù Lão Tuế có nói kiểu gì, không một đồng bạn nào đáp lời. Lão Cửu lên tiếng, "Lão Tuế, chúng ta không bao giờ chịu thua, ông hiểu không? Trước lúc ông đến chúng tôi đã cùng nhau hợp sức, dùng mọi thủ đoạn. Như Dương Mạnh tu vi đại trí, tạo, cao hơn ta với ông hai bậc, tu vi đại trí, tân. Dùng vĩ lực tất cả thế giới của bản thân, không tiếc căn cơ bị tổn thương, nhưng vẫn không lung lay được nơi đây." Lão Tuế định nói gì, Lão Cửu nói tiếp, "Ta biết ông nghĩ gì. Nhân trí người chuyên về phá phong ấn hay lồng giam, tu vi hơn chúng ta một bậc, đại trí, kiến. Dù dùng mọi cách, nhân trí vẫn không có cách phá vỡ nơi đây. Chúng ta thật sự chết chắc rồi." Lão Cửu nói ra đầy cay đắng. Lúc Lão Cửu và Lão Tuế đang nói chuyện, một người trung niên bước tới. Lão Tuế lập tức nhận ra người này là Thành Đạt, một cao tần của đảo Nạ Cạ, thuộc đất nước Việt Nam. Thành Đạt lên tiếng, "Lão Tuế, tuy không biết ông muốn gì, nghĩ gì và định làm gì, nhưng với tư cách người mạnh nhất ở đây, tôi muốn nói với ông và mọi người sự thật." Nghe thế, nhiều người liền quay sang tập trung nhìn vào Thành Đạt. Thành Đạt nói, "Với việc bản thân đã đạt tới cảnh giới cao nhất của thế giới là đại trí, tạo, sở hữu 9 thế giới, tôi nhận ra chiếc lồng này thật ra là một cỗ máy đang thu nạp năng lượng với một mục đích, đó chính là tiêu diệt con quái vật kia. Đối với tôi, con quái vật này thật sự rất mạnh. Nếu đánh tay đôi, chưa chắc tôi đã ăn được nó. Chiến thuật của chúng ta rất hay, nhưng có quá nhiều biến số. Hãy hình dung, trong thời gian trốn chạy, nếu con quái vật tìm được cách khắc phục điểm yếu, thì các ông định làm gì? Trốn đi hả? Được bao lâu?" Mọi người nghe xong, tin thần càng sa sút. Thật sự Thành Đạt nói không sai tí nào. Kế hoạch ngay từ ban đầu, hầu như là để giải quyết tạm vấn đề trước mắt. Còn về sau, không ai biết được. Thành Đạt nói tiếp, "Nhưng cỗ máy trước mắt này lại có thể thực hiện được điều đó. Như tên thủ lĩnh đó nói, vì lục thiên giới chúng ta hy sinh thì đã sao? Sống hơn mấy chục ngàn năm rồi, cả sinh tử cũng nên trở thành một điều gì đó không quá quan trọng. Đất nước của tôi, tất cả sống vì mình vì mọi người. Vì thế, tôi sẽ hy sinh bản thân vì nghĩa lớn. Dù không biết quyết định này của bản thân là đúng hay sai, nhưng bây giờ, ít nhất tôi tin vào lời nói của tên thủ lĩnh này. Dứt lời, Thành đạt trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, đưa tay vào cơ thể, lấy ra hết sức mạnh của bản thân. Không còn sức mạnh, Thành đạt từ từ hóa thành từng tia sáng tan biến, để lại nắm năng lượng ba động kinh khủng chỗ hắn đứng. Những cao tầng của đảo Nạ Cạ cũng lần lượt làm theo, để lại từng nắm năng lượng kinh khủng của bản thân rồi tan biến. Như kính trọng lẫn tán thành với ý chí lẫn nguyện vọng của đám người đảo Nạ Cạ, từng tia sáng chiếu xuống mỗi nắm năng lượng một, trong ánh hào quang, chúng dần tan biến đi mất. Tất cả mọi người ở năm đảo còn lại nhìn hết, tất cả chỉ thở dài. Không hổ là đảo có chiến lược mạnh nhất, lòng đoàn kết lẫn ý chí cao cả nhất. Thật kính trọng lẫn ngưỡng mộ tinh thần ấy. Mọi người đều biết tinh thần này không hề giả dối, bởi lịch sử đã ghi rõ ràng. Nhiều trận đánh thủy triều diệt thế lúc trước, đảo Nạ Cạ luôn là đảo đi đầu, thiệt hại cũng nhiều nhất. Nhưng họ cũng là người có công nhất. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến họ trở thành đảo hòa bình, thịnh vượng và mạnh mẽ nhất. Giờ đây ai cũng biết được lồng giam này thật chất là một cỗ máy cứu thế. Dù thế chỉ ít người chọn cách hy sinh theo đám người đảo Nạ Cạ, số đông vẫn quyết định trụ lại xem xét, hoặc chờ thời cơ. 4. Nhiều năm sau, nhìn xung quanh chỉ còn lại mỗi mình, Lệ Phong mới nhận ra, đồng bạn đã đi hết rồi. Dù muốn hay không, hắn cũng chuẩn bị đi theo đồng bạn rồi. Nhắm mắt lại, theo việc cơ thể bị hút hết năng lượng, cơ thể Lệ Phong tan biến dần đi. Tưởng chừng sẽ chết đi, nhưng Lệ Phong nhận ra bản thân còn suy nghĩ được. Hắn mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi. Xung quanh là một màu huyết sắc, nhìn kỹ còn có thể thấy từng cơ quan nội tạng như bị hút cạn năng lượng đang giãy giụa cố gắng hoạt động. Bỗng một tiếng kêu quen thuộc vang lên, Lệ Phong quay sang, khung cảnh phía sau làm hắn không thể tin được. Tất cả đồng bạn vẫn còn sống, chỉ là trạng thái rất hư nhược như hắn. Lệ Phong cố gắng bỏ đến người vừa lên tiếng. Đến nơi, đồng bạn nở nụ cười. Chúc mừng Lệ Phong tham gia. Lệ Phong chưa kịp hiểu chuyện gì, phía trước một khuôn mặt đã hiện lên. Không rõ gương mặt cụ thể, nhưng có thể nhìn ra là một thiếu niên. Gương mặt lên tiếng, là người cuối cùng rồi. Cũng nhắc lại luôn, thật sự rất xin lỗi mọi người, nhưng ta phải làm như thế thì mọi người mới cam tâm đưa ra sức mạnh được. Nói cũng dài dòng, thời gian chắc cũng sắp đủ. Đến lúc đó, mọi người sẽ được trả tự do. Nói xong, gương mặt biến mất đi, để lại đám người của đảo nằm la liệt ở đó. Nam. Nhất nhìn số đếm trên tay chỉ còn 0 tháng 5 năm 11 tháng 11 ngày 11 giờ 11 phút 11 giây. Nhận thầm, đến lúc rồi. Đưa hai tay lên cao, Nhất điều động sức mạnh của bản thân, dùng nó để nhào nặn một đám năng lượng mà cậu thu gom được từ trước. Cố gắng, cuối cùng một thanh đao cũng thành hình. Chương 66, chung kết, chương 66, chung kết. Cầm trên tay thanh đao, với vẻ mặt nghiêm túc, Nhất tiến vào căn phòng phía trước mặt. Bên trong, một thứ quái vật hỗn độn đang di chuyển tàn phá xung quanh, vừa đi chúng vừa hét. Mau thả ta ra, mau thả ta ra, khả khả, đám các ngươi cuối cùng cũng phải chết thôi. Chúng ta mới là kẻ thống trị ở đây. Con quái vật thấy người bước vào, vô số cái đầu, vô số đôi mắt quay sang nhìn. Nhất cầm đao, chỉ về phía quái vật. Đến lúc chúng ta đặt dấu chấm hết cho trận chiến dài dằng này rồi. Nhất cầm đao lao lên, quái vật nhe răng cười, vung vẩy cơ thể tiến lên. Một thời gian sau, Lao Cửu nhìn Lao Tuế bên cạnh, cảm thán: không ngờ thủ lĩnh tổ chức này lại làm như vậy, đúng là khó hiểu. Lao Tuế nhìn bầu trời đã trở về hình dáng ban đầu, trận chiến ấy đã kết thúc, quái vật cũng bị tiêu diệt, lõi bị phá hủy, thế giới đó liền bị lục tiên giới thôn vệ, mọi người cũng được thả ra. Ngạc nhiên thay, dù cảm thấy cơ thể như bị móc giống nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng vài trăm năm là có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Điều đó thật khó tin. Tên thủ lĩnh đó cũng chẳng biết đi đâu, khiến việc cảm ơn hắn cũng chẳng thể làm được. Lao Thuế quay sang nói, thôi đừng ngồi đoán mò nữa. Chuẩn bị kế hoạch kiến thiết lại quân đội đi, trận chiến này dù đã giảm thiệt hại hết mức có thể, nhưng vẫn quá nhiều người chết. Chúng ta cần bồi dưỡng lại. Lao Cửu buồn buồn, rồi rồi, tôi biết. Lâu lâu rảnh rỗi có tí. Hãy lại phải làm việc. Nhất nhìn bầu trời, cảm thấy tâm hồn thanh thản. Còn 3 tháng cuối, coi như ngắm nhìn nơi đây lần cuối. Bỗng mặt Nhất tái lại, ho liên tục. Bên cạnh, một cô gái choàng áo đen lập tức tiến đến hỏi han. Sư phụ, vết thương của người. Nhất quay sang, xua tay rồi nói, không sao, chỉ vết thương nhỏ. Như nhớ điều gì, Nhất quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Tứ Hoa, con không phải từng than thở không thể dưỡng già cho sư phụ sao? Lần này sư phụ sẽ giúp con hoàn thành nó. Tứ Hoa nghe xong, vẻ mặt nhăn nhó lại. Không ngờ trong lúc buồn thể, cô lỡ lời mà lại để sư phụ nghe được. Cô liên tục từ chối, nhưng Nhất cứ khăng khăng bắt cô làm cho bằng được. Với tâm trạng phức tạp lẫn có chút hào hứng, cô chấp nhận lời sư phụ. Những ngày còn lại, cô thật sự được chăm sóc sư phụ, giống như đệ tử báo ơn sư phụ. Cô còn nhận ra, sư phụ như để phối hợp khí sắc lẫn cơ thể sư phụ đang dần già đi theo thời gian. Cô nhiều lần nghi ngờ lẫn lo lắng. Hỏi sư phụ chỉ bảo chỉ là làm giả để có thể nhập vai tốt hơn thôi, cô không cần lo lắng. Dần già cô cũng chỉ ém lo lắng vào bên trong lòng. Đến một ngày, Nhất nhìn số đếm chỉ còn 0 năm 0 tháng 0 ngày 0 giờ 10 phút 10 giây. Nhất thở dài, móc từ ống tay ra quyển sách đưa cho Tử Hòa phía sau. Đây, trả lại cho con quyển sách. Ta giúp con nâng cấp nó lên rồi. Về sau có gì không hiểu, cứ nhìn dòng ghi chú phía sau quyển sách là được. Tử Hòa nhận lấy quyển sách, lòng cô cảm thấy không ổn. Cô dò hỏi lại, sư phụ không phải còn ở đây sao? Con là đệ tử mà người yêu quý, không lẽ người lại không giải thích nghi hoặc giúp con? Cần gì phải ghi chú? Im lặng một hồi, Nhất cười cười, con nói cũng đúng. Nhưng đệ tử của ta phải tự lập, không thể ỷ lại sư phụ này mãi được. Ta. Nhất đang nói dở, một tiếng mở cửa liền cắt ngang. Bước vào là một thanh niên, khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng. Từ Hoa thấy có người mở cửa vào không xin phép liền khó chịu, nhưng cô nhận ra là nhị đệ liền dịu lại sắc mặt. Thương Mặc đệ, có việc gấp gì hả? Trước câu hỏi của cô, Thường Mạc vẫn tiến lên, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần. Cảm thấy được sát ý từ Thường Mạc, Thứ Hoa lập tức ra tay trước. Tay cô đưa ra, một thanh kiếm đen tuyền đã vào tay. Cô vung kiếm về phía Thường Mạc. Nhưng Thường Mạc vẫn ung dung, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Tay còn lại đã nhanh chóng đánh về phía Từ Hoa. Cả hai giao chiến hơn trăm chiêu trong mấy giây, Thường Mạc nhỉnh hơn một ít. Đã thành công đánh Từ Hoa nằm bất động dưới đất. Từ Hoa tức giận nhìn Thường Mạc. Ngươi! Thường Mạc không quan tâm, hắn hướng ánh mắt nhìn lão già trên ghế. Tiến lại gần, hắn thì thầm với lão. Sư phụ, cảm ơn người đã nuôi dạy, cứu mang con lúc bần hèn, khó khăn. Nay con đến trả lại ân tình của người. Dứt lời, Thường Mạc đã dùng tay xuyên thủng ngực lão già, lúc lôi tay ra, trên tay hắn là trái tim đã vỡ vụn. Nhất nhìn mọi chuyện trước mắt, thật sự không thể tin được. Không ngờ Thường Mạc lại phản bội hắn. Nhìn trái tim bị bóp nát, hắn biết không thể cứu vãn được nữa. Vì trận chiến lúc trước, hắn đã bị thương quá nặng, để duy trì sự sống phải liên tục cấp năng lượng. Nhưng nhận ra bản thân còn ở đây không lâu nữa, hắn không muốn cứ để lại mọi thứ như thế mà đi. Làm vậy quá vô trách nhiệm. Hắn mới nghĩ ra trò dưỡng giả, một bên tạo một quyển sách chứa quyền năng chỉ huy tổ chức của UZO, giao lại cho Từ Hoa để thay mình cai quản. Là quyền năng loại bỏ những kẻ mang lòng xấu xa, ác độc. Quyền năng ấy là lý do tổ chức rất đông, chọn người rất tạp mà ai cũng chính trực. Không ngờ, lúc hắn suy yếu cộng thêm truyền lại quyền năng, Thường Mạc lại tìm được thời cơ lật đổ hắn. Hắn tính mọi thứ, nhưng lại thất bại phút chót. Nhất nói với Thường Mạc. Thường Mạc, người muốn thế nào? Thường Mạc cũng không hoài nghi, người sự phụ mất tim này vẫn có thể trò chuyện được. Coi như là lời nói trước lúc chết. Hắn không ngại nói ra. Người đã có được quá nhiều, làm những điều mình thích. Con thật sự ghen tị với điều đó, nhưng người quá quá mạnh. Việc đánh bại người là không thể xảy ra. Cộng thêm người có thể kiểm soát người trong tổ chức, loại bỏ những kẻ mang lòng ác. Điều đó càng khiến việc giết người càng không khả thi. Nhưng ông trời có mắt, người bị trọng thương bởi trận chiến ấy. Ý định giết chết người lại dục dịch trở lại. Nhưng để đảm bảo, con vẫn thử với người khác. Khi chứng nhận người đã không thể kiểm soát người trong tổ chức nữa, con mới bắt đầu mưu kế. Nhất cảm thấy thằng này nói nhiều quá. Vẻ mặt không vui, hỏi luôn chính đề. Ngươi định làm gì sau khi ta chết? Bị ngắt lời, Thường Mạc vẻ mặt tâm trầm, rồi khuôn mặt méo mó, biến dạng. Biểu hiện đầy sự điên rồ, bệnh hoạn trả lời, hạ hạ. Tất nhiên con sẽ xây hậu cung rồi, tất cả người trong tổ chức sẽ là nô lệ của con. Như đồ đệ yêu quý của người, Thứ Hoa. Con sẽ lột sạch sẽ cô ta ra rồi làm việc đó trước nhiều người. Chơi cô ta xong, nếu buồn buồn con sẽ vứt cô ta cho lũ thuộc hạ hay người ăn mày ngoài đường chơi. Nhất càng nghe, vẻ mặt càng tối lại, giọng như kìm nén sự tức giận hỏi tiếp. Nhưng tổ chức không phải toàn là nữ. Thường Mạc với khuôn mặt méo mó, biến dạng quay sang, nở nụ cười. Hai tay hắn vỗ vào nhau rồi trả lời. Người sẽ biết thôi. Coi như món quà tặng sư phụ. Từ ngoài cổng, một đám áo đen, khuôn mặt đầy dục vọng tiến vào. Bọn hắn liền nhìn vào Từ Hoa đang bất động dưới sàn, chúng liếm môi đầy bị ổi. Kéo theo phía sau một người, chúng tiến đến bên Thường Mạc. Hô nhỏ nhẹ. Giáo chủ, đây là người mà giáo chủ yêu cầu. Chúng tôi đã chế biến hoàn thành. Nhất nhìn vào cô gái bất tỉnh dưới đất, lập tức nhận ra là đồ đệ số 6 của mình đây mà. Nhớ không lầm hắn là nam. Nhất không tin nổi, nhìn Thường Mạc. Thường Mạc gật đầu cười, khặc khặc khặc. Người thấy rồi đấy sư phụ. Là nam con cũng có thể biến thành nữ rồi chơi tất. Nhất thật sự là bó tay, đây là nhận tính vặn vẹo hay tinh thần biến dạng cậu cũng không rõ. Nhìn thời gian còn 05 không tháng không ngày không giờ 2 phút 3 giây. Nhất biết bản thân không thể sống hết thời gian đúng hạn được. Điều cuối cùng có thể làm là bàn giao lại lời nói còn lại. Nhất nhìn về phía Từ Hoa, người đang đỏ mắt tức giận nhìn Thường Mạc. Nhận thấy ánh nhìn, Từ Hoa quay sang, lòng cô đau nói. Người sư phụ già nở nụ cười, miệng mở rộng nói ra. Nhưng kỳ lạ không hề phát ra một tiếng động nào. Rồi sư phụ già cũng nhắm mắt, khí tức sự sống tiêu tan. Từ Hoa ngơ ngác nhìn, thứ gì đó vỡ vụn trong thân tâm cô. Cô nhẩm thầm khẩu hình miệng sư phụ nói lúc ấy. Thường Mạc thu hồi vẻ mặt vặn mèo, thay vào sự biến thái cùng cực, tiến về phía Từ Hoa. Từ Hoa, lão giả khốn kiếp đó đã đi rồi, không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Từ giờ hãy ngoan ngoãn làm thú cưng của ta đi. Từ Hoa ánh mắt lạnh lại, nắm chặt quyển sách mà sư phụ tặng. Cô nhẩm lại câu nói của sư phụ. Hãy luôn nhớ xóa sạch vết nhơ của thế giới, bởi chúng luôn có thể mọc trở lại. Ngay khi kết thúc câu nói, quyển sách sáng lên, một sức mạnh kinh khủng bùng nở ra. Thường Mạc bị dư ba của sức mạnh đánh cho bay ra xa. Từ Hoa đứng lên, thân hình biến mất. Lúc xuất hiện đã đạp lên người Thường Mạc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Cô đưa tay đấm vào mặt hắn liên tục. Thường Mạc muốn phản kháng, Từ Hoa khẽ nói cấm. Thường Mạc mới hết sức mạnh để phản kháng, Từ Hoa đấm liên tục, như chút bỏ tất cả sự tức giận. Sau vài tiếng, cô mới đứng dậy, đã Thường Mạc thoi thóp đập vào tường. Cô sẽ không cho hắn chết dễ dàng đâu. Từ Hoa từ từ tiến lại chỗ sư phụ. Cô vớt ve lên vết thương ở lồng ngực người, da thịt liền mọc lại như mới. Không những thế, sư phụ còn khôi phục lại diện mạo ban đầu. Nhưng thứ không khôi phục lại được là linh hồn. Linh hồn sư phụ, dù cô cố gắng cỡ nào cũng không thể tìm lại được. Bất lực nhìn sư phụ nhắm mắt trên ghế, cô quyết tâm bằng mọi giá phải cứu sư phụ trở về. 11-10 chương 67, ngoại truyện tổng kết, chương 67, ngoại truyện tổng kết. Thưa giáo chủ, chúng ta cần nhanh chóng đến cuộc họp tiếp theo. Một phụ nữ mặc áo choàng đen quỳ gối trước cô gái đang quay mặt về phía cửa sổ. Cô gái nhìn cảnh sắc về đêm thông qua cửa sổ, vẫn giữ nguyên tư thế, lên tiếng, "Ta biết. Các ngươi hãy sắp xếp người đến trước, ta sẽ có mặt sau." Nghe vậy, người phụ nữ cung kính đáp, tuân lệnh giáo chủ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng trước khi cô ta bước ra, cô gái cất tiếng dừng lại. Người phụ nữ lập tức đứng yên. Cô gái sau một lúc ngẫm nghĩ lên tiếng, lần sau dù có việc gấp gì, có lệnh của ta mới được phép thực hiện. Ngươi thuật lại lời ban nãy cho Mạc Tuyết. Giờ ngươi đi được rồi. Người phụ nữ sau khi cung kính đáp, tuân lệnh cũng từ tốn khép cửa lại rời đi. Trong không gian khá u tối, tiếng thở dài phát lên. cảm giác mất mát lại càng sâu sắc. Với tốc độ này, sớm muộn dấu vết tồn tại của sư phụ cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Thứ Hoa giơ tay lên đầu, vẻ mặt đau đớn. Ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng. Lần đầu gặp người, ta chẳng thể nhớ nổi. Nhưng khi cố điều tra, mọi thứ đều bình thường, như thể đó là điều tất nhiên. Thứ Hoa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là cảnh đêm tĩnh lặng, nhưng ánh mắt cô dường như xuyên qua màn đêm đen kịt, chạm đến một không gian nhỏ ẩn hiện phía sau. Ở chính giữa không gian là một quan tài trong suốt, khi cô nhấc chân bước về phía trước, cơ thể ngay lập tức có mặt bên quan tài. Nhìn về bên trong, một thanh niên đang nằm nhắm mắt. Tất cả dấu hiệu sự sống đã dập tắt, nhưng nhờ bảo quản tốt, nhìn bề ngoài vẫn như hắn chỉ đang nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thứ Hoa xoa nhẹ nhàng lên mặt quan tài. "Sư phụ, tại sao sau bao cố gắng con lại không thể hồi sinh người? Giờ cả việc lưu giữ ký ức người cũng trở nên khó khăn. Giờ con phải làm thế nào đây sư phụ?" Trong vô thức, từng giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống mặt quan tài. Cô nắm tay lại khóc lớn, vẻ uy nghiêm biến mất, như trở về là đứa trẻ năm xưa. Sau một lúc, Thứ Hoa lau hết nước mắt trên mặt, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn về người trong quan tài lần cuối, rồi cô bước chân về phía trước, tan biến vào khoảng không. Không gian lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, người trong quan tài vẫn say giấc ngàn thu. "Nam, bây giờ mọi người đều có mặt đầy đủ. Ta sẽ đưa ra kế hoạch sơ thảo, mọi người thấy cần chỉnh sửa gì cứ lên tiếng." Một lão giả lên tiếng nhìn về phía tám vị ngồi trước mặt. Trong lúc cuộc họp diễn ra, ai cũng đóng góp ý kiến. Lão giả đều gật đầu, rồi sửa chữa kế hoạch cho hoàn thiện hơn. Nhưng cố tình hay vô ý, lão luôn liếc nhìn người trùm áo đen kín mít đang ngồi im lặng nãy giờ ở phía cuối. Lão giả biết đây là thủ lĩnh kế nhiệm hiện tại của tổ chức có UZO khét tiếng 20 năm trước. Ý kiến của người này là không thể thiếu. Sau khi thấy đã đến lúc, lão giả từ tốn lên tiếng, "Xin hỏi giáo chủ họ UZO, các hạ có cao kiến gì không?" Khi vị lão giả lên tiếng mời, mọi người cũng cùng loạt quay sang nhìn về phía người áo đen. Ai cũng có chút ít tò mò về vị giáo chủ cùng tổ chức thần bí này. Người áo đen như mới nhận ra bản thân đang được mọi người chú ý. Vai khẽ cực quậy, tiếng nói phát ra không phân biệt được nam hay nữ, "Ta thấy kế hoạch rất ổn, đều hoàn hảo từ công và thủ. Nhưng đây là đang tác chiến với dòng tộc Cạ Lạ Xạ, một vương quốc đủ tồn tại hơn 100.000 năm không sụp đổ ở thế giới Bạ Cạn Nên." Mọi người cũng hướng hết tinh thần lắng nghe, không làm mọi người chờ lâu. Người áo đen lên tiếng, "Nếu là ta, thì sẽ dùng phương pháp đáng tốc chiến. Đánh mạnh, đánh chắc, đánh thần tốc, không cho kẻ thù cơ hội phản ứng." Mọi người xung quanh nghe xong, đều ngẫm nghĩ. Ít phút sau, một vị thanh niên lên tiếng, "Giáo chủ Hozeto nói rất có lý, nhưng ở đây có một lỗ hổng lớn. Kẻ thù của chúng ta, nói thật chính bản thân bên ta cũng chưa nắm bắt hết thông tin của chúng. Việc tiến công thần tốc có lợi là bất ngờ, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta cũng thua về tình báo mà bị kẻ địch phản công, hay tồi tệ hơn là thiệt hại lớn." Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, người mặc áo đen cũng không có vẻ gì là phản bác. Sau một lúc, người áo đen lên tiếng, "Ta hiểu, và mọi người cũng vậy. Nhưng dù vậy ta vẫn đề xuất, không phải là ta ngu mà ta có phần nắm chắc lấp đi lỗ hổng lớn trong đó. Và hơn hết, đừng gọi ta là giáo chủ OZ đó, hãy gọi ta là Hoa giáo chủ." Mọi người lắng nghe kỹ, nên lập tức có người lên tiếng. "Nói vậy, Hoa giáo chủ đang nắm tình báo cặn kẽ của dòng tộc Cạ Lạ Xạ." Người áo đen gật đầu. Mọi người xung quanh cũng im lặng, nếu lỗ hổng lớn nhất của kế hoạch đã bị sang bằng thì thực sự lựa chọn bây giờ tối ưu nhất chỉ có một. Vị lão giả cũng lên tiếng để nhận định chắc chắn, "Mọi người thấy thế nào, ai ủng hộ kế hoạch của ta thì giơ tay lên." Ngay lập tức chỉ 1/3 người giơ tay lên. Vị lão giả tiếp tục hỏi, "Vậy ai ủng hộ kế hoạch của Hoa giáo chủ, xin mời giơ tay lên." Thì lập tức có 2/3 người giơ tay. Thấy kết quả, vị lão giả vỗ râu, "Vậy chúng ta hãy cùng bàn bạc kỹ càng các chi tiết trong kế hoạch của Hoa giáo chủ." 7. 20 năm sau, Từ Hoa đứng trên cung điện to lớn đang chìm trong biển lửa, cởi mũ choàng, lặng lẽ quan sát xung quanh. Người đứng bên cạnh cô, thấy thế nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, vương quốc Cạ Lạ Xạ đã chính thức bị xóa sổ. Quân của chúng ta thiệt hại không quá 40%. Theo thống kê." Chưa để người bên cạnh nói tiếp, bàn tay thon thả đã chặn trước miệng cô. Từ Hoa lên tiếng, "Mạc Tuyết, việc thu dọn chiến trường hay khắc phục thiệt hại, kiểm kê thu hoạch và bàn bạc phân chia lãnh thổ, muội cứ làm đi, ta giao toàn quyền cho muội." Chưa kịp cho Mạc Tuyết nói gì, thân hình Từ Hoa đã tan biến, để lại Mạc Tuyết cô đơn đứng giữa tàn tích. 6. Năm dài tháng rộng cứ như người lạ, vô tình hữu ý trôi qua, không cho ai cơ hội nắm chặt nó. "Ha ha ha. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta đại diện cho đảo Mĩ Sủ Kỳ làm chủ hôn lễ của thái tử Ngô tụ với tổng thống Lĩnh Mai Cốc. Rất cảm ơn các vị đã có mặt ở đây để tham dự." Mặc sầu kính mọi người một ly. Người trung niên đứng trên khán đài lớn giơ cao ly rượu đỏ lên cao, uống hết trong một lần. Mọi người dưới khán đài cũng cùng lúc đứng lên kính rượu từng người. Không khí hôn lễ trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dễ thấy là hai cặp đôi mặc áo đỏ, không ai khác là Ngô Tụ và Mai Cốc đang đi khắp nơi kính rượu, nói chuyện với từng vị khách mời. Ngô Tụ vừa kính rượu, vừa quan sát xung quanh, rồi nhận ra được một cô gái đang ngồi ăn bánh ngọt, vẻ mặt vui vẻ. Hắn liền dẫn theo Mai Cốc chạy đến gọi cô gái. "Thái trà, không phải là Nguyệt Hoa cô nương đây sao? Thấy thức ăn chúng tôi chuẩn bị có hợp khẩu vị của cô không?" Cô gái giật mình khi bị gọi, nhận ra là người quen, vội vàng đứng lên chúc mừng. "Thái tử khách khí, đồ ăn rất ngon. Chúc mừng hai vị đây tình yêu vĩnh tồn mãi không chia cắt bởi thời gian. Sớm sinh bảo." Nô Tụ với Mai Cốc ngượng ngùng cười, lúc định đáp lại Nguyệt Hoa, thì phía trước mặt xuất hiện một vị mặt áo đen kín mít. Nô Tụ phản ứng nhanh chóng, tay đã tụ lực. Nhưng người xuất hiện còn nhanh hơn, dễ dàng ngăn cản hành động của hắn. Nô Tụ căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi người áo đen lên tiếng. "Xin lỗi đã làm phiền tiệc cưới của hai vị. Ta là giáo chủ của tổ chức OZO, nay ta muốn hỏi các vị vài câu hỏi về một người, có được câu trả lời, ta lập tức đi ngay." Nô Tụ nhận ra được khí tức quen thuộc, cũng chắc chắn lời người này là đúng, liền hợp tác trả lời. Sau một lúc, người áo đen cũng rời đi. mọi thứ xung quanh mới trở lại bình thường, chỉ có ba người, cùng các tộc lao tu vi thông thiên mới có thể nhận ra sự thay đổi ban nãy và sự xuất hiện của người áo đen. Nam, thất bại rồi, không được nhất định có cách. Lại thất bại rồi, dấu vết của sự phụ đang tan biến, kể cả những vị tu vi mạnh mẽ cũng chỉ nhớ chút ít. Trong căn phòng u ám, Thứ Hoa ôm đầu đau đớn. Cô đã cố gắng để lưu trữ ký ức lẫn dấu vết của sư phụ qua nhiều cách, từ việc ghi chép đến truyền bá, nhưng mọi thứ đều vô ích, hầu hết đều tồn tại chưa bao lâu đã biến mất. Theo thời gian trôi qua, những thứ lưu trữ về sư phụ càng ngày càng tan biến với tốc độ nhanh chóng. Cắn chặt răng, cô nhẩm bẩm, phải làm sao đây vv. Sau một lúc, ánh mắt cô lóe lên. Đúng rồi, chính là sức mạnh. Chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, ký ức về người sẽ không thể tan biến. Nhất định là ta chưa đủ mạnh mẽ. Ta phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa, hơn gấp bội, gấp nhiều lần bây giờ. Với lời lẩm bẩm, Từ Hoa nắm chặt tay. Cơ thể tan biến, lúc xuất hiện đã ở thế giới Bạc Cạ. Nơi đây rất rộng lớn, cũng tồn tại cảnh giới to lớn hơn. Như hiện tại, cảnh giới của cô đã đạt tới tái thần cao hơn đại trí hai đại cảnh giới. Nhưng tái thần vẫn chưa là điểm cuối, trên đó còn có tạo thần, minh khai nguyên, hồi quy và tổ đạo. Ý định của cô là đạt tới cảnh giới càng cao, đủ để ngăn chặn sức mạnh khiến cô dần lãng quên ký ức về sư phụ. Với ngọn lửa khát khao sức mạnh, Từ Hoa phi người lao nhanh về phía chân trời. 7. 30 năm sau. Hai, đứa nhóc này. Cứ khăn khăn không nhận ta làm sư phụ, đúng là tức chết ta mà. Thôi, coi như quý tài, ta giúp con gỡ khuất mắc trong tâm trí, vậy mới giúp con đột phá cảnh giới minh khai nguyên đạt tới cảnh giới hồi quy được. Lão giả thân hình mờ ảo đi lướt qua không gian đú ám, miệng lẩm nhẩm. Cuối cùng phía cuối đoạn đường, một căn nhà rách nát hiện ra. Lão giả thân hình từ tốn dừng lại trước căn nhà này. Nghi hoặc thì thầm, đây là khúc mắc trong tâm trí con sao? Nhìn thế nào cũng thật kỳ lạ. Dù thế lão giả vẫn bước chân vào trong, bên trong như thế ngoại đảo viên. Giữa căn nhà một bộ bàn ghế bằng đá đặt ngay ngắn ở đó. Cây đào nằm ở kề bên bộ bàn ghế đá, nhẹ nhàng đung đưa, theo sự rung động làm cho từng cánh hoa đào rơi xuống. Nhưng bỏ qua mọi thứ, điều khiến lão giả chú ý là một người thanh niên đang ngồi trên ghế nhấm nháp ly trà nóng hổi. Ngay lúc ấy, người thanh niên dường như nhận ra lão giả, quay sang nhìn ông và ra dấu mời ngồi. Lão giả cũng không sợ, từ tốn ngồi xuống đối diện người thanh niên này. Lão muốn biết, thứ này còn có thể làm gì? Không mất lâu, thanh niên lên tiếng, vị khách từ bên ngoài này, không biết có thể nói ra mối quan hệ giữa ông với cô bé ngoài kia không? Lão giả vướt râu cười lớn, nụ cười làm cả không gian rung động. Lão đây đi không đổi tên về không đổi họ, Bạch Sinh, ta là sư phụ của cô bé ngoài kia. Nói xong, ánh mắt ông sắc lạnh lại, nhìn về phía thanh niên mà nói, còn thứ như ngươi, nếu ngoan ngoãn, biết điều mà tự tạm biến, ta sẽ không dùng biện pháp mạnh. Còn nếu như, chưa để lão giả nói hết, thanh niên đã ngắt lời lão, Bạch Sinh tiên sinh không cần phải để phòng vậy. Thực ra ta cũng chuẩn bị đi rồi, ta tồn tại được tới bây giờ cũng là sự cố gắng trốn tránh liên tục. Thôi, hãy gác chuyện đó lại. Ta xin nhờ Bạch Sinh tiên sinh gửi giúp ta tờ giấy này cho cô bé ngoài kia. Cùng nói với cô bé, ta thật là một sư phụ tồi, hãy quên ta đi. Dứt lời, cả không gian tan biến trong chốc lát, để lại Bạch Sinh cầm một tờ giấy trên tay, ông cũng ngơ ngác. Đây là lần đầu ông gặp được điều lạ kỳ thế này, nhưng nhận ra theo căn nhà biến mất, Từ Hoa cũng đã thuận lợi đột phá. Ông cũng chỉ nghi ngờ mà rút lui ra bên ngoài. Bên ngoài, một thiếu nữ xinh đẹp, mặc bộ áo đen tuyển, mở mắt ra. Cùng lúc từ xung quanh cô lan tỏa ra một luồng sức mạnh quần quật như sóng thần, không gian rung động liên tục, từng vết rạn nứt được sinh ra. Trước khi cả không gian bị phá hủy, một lão giả đã xuất hiện, phẩy nhẹ tay. Không gian sắp đổ vỡ được tái tạo lại như ban đầu. Thấy đã ổn định được không gian, lão giả hài lòng nhìn thiếu nữ trước mắt nói, "Từ Hoa, con làm tốt lắm, đã thành công đạt tới cảnh giới hồi quy." Thiếu nữ với vẻ mặt vẫn như thường, đứng lên làm lễ, cảm tạ ân tình của Bạch Sinh tiên sinh. Từ Hoa nhất định sẽ khắc ghi. Bạch Sinh chỉ lắc đầu nói, "Chuyện nhỏ, chỉ cần con nhận ta một tiếng sư phụ, coi như hai ta hết nợ nần." Bạch Sinh đợi một lúc vẫn không thấy thiếu nữ trước mắt có hành động gì, như đã quen ông thở dài. Từ ống tay áo tung ra tờ giấy về phía thiếu nữ, thân hình tan biến mà vẫn để lại lời nói quay quẩn. Đây là thứ ta lấy được từ thứ kỳ lạ trong tâm trí con. Con xem. Thiếu nữ cầm tờ giấy trên tay, cô cảm thấy đây như là một thứ quan trọng với bản thân. Từ tốn mở tờ giấy ra, ánh vào mắt cô là dòng chữ, sinh ra nhất định là số, chết đi nhất định là mệnh. Nhưng cuộc đời không nhất định là số mệnh. Ta gặp con như lưu duyên, sau gần trăm năm cố gắng. Ta cũng đã tồn tại được khá lâu, nay đã đến lúc lên tạm biệt. Hãy để tình sư đồ của chúng ta chấm dứt tại đây. Ta thật là một sư phụ tồi, hãy quên ta đi. Đọc đến dòng chữ cuối, trái tim lạnh lẽo lâu nay của cô như bị bàn tay bóp nghẹt lại, nước mắt đã chảy ra liên tục. Nắm lấy tờ giấy thật chặt, nhưng lời nói thì thầm qua cái miệng, con nhất định sẽ không quên sư phụ, con muốn mãi mãi làm luôn là đệ tử yêu quý nhất của người, mãi mãi không chia lìa. Tờ giấy trong tay Từ Hoa từ từ tan biến, cô vẫn không nhận ra điều bất thường. Sau một lúc, khi tờ giấy tan biến hoàn toàn, Từ Hoa bỗng ngước mặt lên, trong mắt cô là sự trống rỗng cùng nghi ngờ. Cô đưa tay lên gạt bỏ giọt nước mắt, lẩm bẩm, tại sao ta lại chảy nước mắt? Đột phá thành công, ta phải vui mừng chứ, tại sao ta lại khóc thế này? 10. Hết 11.